Trên tháp ở đây thì cái này kêu là trực chỉ lên tâm thiết tâm tác chỉ thẳng chỉ vào tâm thiết của một người như thẳng sẽ là lý cho cái bản tác sẽ là bất cứ lúc nào nếu mà mình cập nhật thì sẽ nghe bản toán của mình thì lúc nào cũng như lúc đó tại vì bây giờ mình chưa nhận được thì mình học dẫn cái thẳng tâm để chuyển qua cái phần đó. Cái phần tấm là những cái tấm mà mình lưu có hàng ngày đây. Tất cả của sự tâm lý là mình lưu sống hàng ngày nay. Đó, nếu mình biết được thành tấm, tất nhiên là mình biết được tạo tấm. Chắc chắn bị thế. Còn là cái điểm đó là cái điểm khen chỗ của người xuất gia của tu. Tự cảm nhận như vậy đó. Làm cái gì làm cái đó. Cứ đừng có nghĩ ở bên ngoài người và anh nhìn lại trong tâm thì lúc nào cảnh là có thể nói rằng nó nhanh chặt hơn của anh chú mà mình cứ hướng nhìn tìm cầu
Thank you.
tội riêng của mình.
Thành thử ra
thì cái tâm đạo, cái đạo tâm tự nhiên đó, cái đạo tâm
phải
nó ở trong bốn chục.
Do đó trong đối với đạo tâm cha mình thành đó
là cái
đạo
xa lìa.
Đạo này tức là
cái chân lý,
đạo này tức là
bộ phận,
đạo này tức
là con đường khác, thấy
không? Mà đạo này là chỉ là nói
cho tâm,
không phải nói bên ngoài đâu,
không phải là con đường
đi ngoài đâu.
Đó.
Dù có các nghĩa đạo là con đường đi nữa,
nhưng
mà cũng là cái con đường
của tâm linh,
con đường
đi của tâm linh.
Nhớ thường thường á,
bên dưới đến tự thức
đến giờ,
dịch cho cái sống đấy.
Thường thường cứ nói mà. Bên ngoài không có gì, thành ra không thức giải
tỏ ánh giải
thức ra trong bên trong.
Là cái người
khi là
đi sinh giới nghĩa đang thức mặt
qua này cũng
đi sinh thức tỉnh thức
là ma trí
đó,
thành ra phải hai điều gì đó làm quấy đảo
xa lìa.
Tự nhiên nếu mà tâm của mình đã điên đảo rồi thì chân lý nó đâu có nằm ở đâu, nó còn không có được,
nó còn như vậy
không nằm theo người thật lòng hành đạo. Nếu mà người mà thấy rằng hết dạng tận tâm tận lực
để mà tu
hành, để mà làm đạo,
tu hành
làm đạo
tự nhiên
là
trước hết,
tự nhiên mà tu hành làm đạo
trước hết
là phải tu hành làm đạo ở trong tâm của mình trước. Nhớ gì đó
rồi
mới bỏ ra
cái việc ở bên ngoài.
Nếu mà
không cái thực hành,
không cái thực lòng
hành đạo
ở trong á
thì làm ở ngoài nó không có
như là nó
không đi tới đâu,
mà nhiều khi nó còn bị
cái
này lỗi đời
sáng bỏ qua
tất cả những cái
việc
lỗi của người đời của thế gian
bỏ qua đi, đừng có để trong tâm
khó lắm.
Mà trong lúc đó thì cũng cái lỗi của mình á
thì
lại
không có biết, không có
chưa được kiếm,
không có kiếm thảo
mà cứ bỏ qua
khó vậy đó,
bỏ qua
mà cái lỗi của người ta thì
cứ
nói là cái đám thành nó tin được,
nó tin được cái chân lý nữa, đi được cái chân lý thì người chân lý rất là
nếu thấy người làm lỗi,
nếu thấy người làm lỗi,
nhưng mà mình thấy người khác làm lỗi á
thì thấy mình lỗi chẳng sai.
Ở trong đó là mình chắc chắn là mình lỗi, bởi vì cái tâm mình cứ cố chấp thức dẫn lỗi đó, thì cái lỗi đó nó
trước hết là từ của mình chứ sao,
mà mình nó thấy cái lỗi
chết quá.
À, bên trong đó cũng dễ không thấy gì nữa. Nếu thấy người làm lỗi
ác,
mình lỗi chẳng sai,
bởi vì tâm mình thấy cái lỗi nha. Chứ cái gì
mà cái tâm thấy cái lỗi đó tức
nhiên đã
coi như là mình đã
cố chấp
ở trong đó rồi,
hẹp hòi trong đó rồi,
nghĩa là
sinh viên trên đó cũng
cứ xong kêu là nó điên đảo, cho nên nó là
ấy mình lỗi chẳng sai,
người lỗi
ta
không lỗi,
người lỗi
ta không lỗi,
tất nhiên là mình phải an tâm,
mình tự nhiên đừng có nên mà
cứ
nhìn cái lỗi lầm của mình
ở ngoài,
bởi vì khi mà đã mình biết
cái lỗi lầm, mình nhìn
cái lỗi lầm ở ngoài tức là tâm mình
rồi,
cái gì thấy không?
Và
cái đó nó quá rõ ràng,
thành thử là
ở dưới này cái giải nè,
từ khi
mà mình thấy mình
biết cái đó
với một cái bộ pháp tâm,
mình có đủ tài đủ thức năng tuyên nhắc là tuyệt vời,
tuyệt vời.
Nhưng mà
trong khi thứ nhất cũng phải là không thích,
không phải việc chăn lỡ để cho
bên trong cái người đó
thế này cái chuyện
không nên không. Người lỗ ta không lỗ,
ta lỗ phải
che bay ha,
là mở điểm
mình có lỗ á
là mở cái sự
như vậy
thì đó,
cái sự che bay
ở bên trong
cũng như bên ngoài,
bên ngoài như bên trong.
Hãy từ lòng tự quấy lúc nào
còn tự quấy là cái này như
tình nhắc hoài à,
cái
bọn tự tin đạo đó
phải từ đây
phải giữ chánh tâm chánh niệm
luôn.
Hãy từ lòng tự quấy,
hãy giữ
từ cái điều cái lầm tưởng đó đi, thì tiền não phá chư tâm thì chắc chắn là tiền não nó đi như cái gì hết.
Còn nếu mà mình cứ tưởng quán tưởng phải của bác bên ngoài
thì lại
lầm giả,
chắc chắn là tiền não không bao giờ được gì theo.
Ghét yêu đừng để
dạ,
ghét cũng đừng để dạ, mà
thương cũng đừng để dạ,
cũng không có
nên để trong bụng.
Thương hay thức là được yêu á,
nói theo
cái sự lắm.
Nghe ghét
là cái mặt khổ,
mà yêu thương
là cái mặt vui.
Cả hai bên á, bởi vì
cái yêu cái
thương của thế gian thì nó còn nằm ở trong cái dòng tương đối
ghét
thì bỏ, do đó cho nên
cả hai
đều phải về nó đi
để cho nó tâm nó được
thanh thoát,
tâm nó được thanh tịnh.
Mà nhờ cái tâm thanh tịnh đó mới nó phải nhập được cái chân như
cái chân lý
dễ dàng.
Yêu
ghét yêu đừng để dạ
dù biết cả cái mỹ thanh nhẹ đang tự nhiên
đang không có gì mà gọi là khó cũng chừng đó, vui cũng chừng đó,
chừng đó.
Bởi vì nhiều khi mà mình thấy cái khổ, tự nhiên là
mình mới thấy cái được
là cái khổ là cái vui,
mà cái vui với khổ mà
nó còn đối lại với nhau á,
nó vẫn là
còn phiền não còn vọng tưởng,
chưa có thanh nhẹ,
chưa có tự nhiên,
bây giờ phải làm sao cũng như tự nhiên
là trên vọng gì được hết.
Biết yêu gì về hết trong đó là thì
hoặc thánh mới hiện
lộ
khi là mình về hết cái đó
rồi mình cũng biết được cái
hoặc thánh của mình chưa biết tâm
còn bây giờ
mình còn mang cái đó nó đầy hết rồi
thì đặt ra cái đó được
cái gì phải biết tâm trái lại nếu tâm mình chẳng
tồn đạo đức
tức là không giữ
chỉ tồn để mình giữ
giữ quên cái đạo đức
cái tâm mình lúc nào cũng giữ quên cái đạo đức
cứ gây những điều ác của mình tạo nổi tới chuyện này tới chuyện kia tức là vô minh phiền não tạo nổi
nó luôn thành thật
luôn luôn làm cho thấp tình
dục dục
cứ chi chế lên ngoài thấp tình dục dục ha thấp tình là hỷ
nộ ai lạc
ái ố dục
nó cái chỗ gì mà
cho nên quý vị thấy hỷ
là hỷ là mừng
nó đứng đầu á cũng vậy nộ nộ tức là
chẳng tức
khỏi nộ
cái nộ
ai
thương mến
bởi vì nó có một lớp
ai hỷ nộ ai lạc lạc là vui vui hỷ là mừng ở trong mà lạc là vui bên ngoài ai hỷ nộ ai lạc ái ái ố ố tức là ghen ghét dục là ham muốn đó chỉ là pháp tình còn lục dục đây ấy, tất nhiên là chỉ cái lục trần các thân người bị xuất pháp các thân người bị xuất pháp thế giới liên quan nó thảo liên quan phiền não sanh tham ái nó do đó cho nên phiền não nó sanh luôn luôn thì cái bổn tánh tất nhiên bị che lấp bổn tánh tức là pháp tánh đó bị che lấp và bị bao phủ bởi pháp tình lục dục ác không thấy đạo đó không thấy đạo tức là thấy tánh thấy phật tánh không thấy đạo tức là không thấy chân lý không thấy được cái con đường giải thoát không thấy được là bởi kia nó che gọi là không thấy à. Cũng như mặt nhật bị mây che cũng như mặt trời bị mây che hết nó mù hết không soi sáng được thế gian thì che mây mù đó là dụng cho các tầng lục dụng đó từ trong đó thì thấy là tiếng sáng mặt trời và mình gần việc giữ và mình nghĩa là mỗi người thì hãy khi nào mà mình gần buổi làm những cái điều ác điều dữ thì khác thể xa cái việc làm cái chuyện tự nhiên hãy tối thì là không có sáng làm điều quấy thì bỏ điều phải nếu mà làm những cái chuyện sáng quấy thì lại không còn làm điều phải theo nhân dục thì xa thiên lý đúng không nhân dục đây tất nhiên là cái sự tham muốn của trong thế gian này nè thì nó xa thiên lý đây tức là thiên nhiên tất nhiên không phải chỉ cần biết được cái gì thiên đấy là nó đi chân đấy thiên nhiên tự nhiên
đó mình cố gắng để thâm nhập nha tự nhiên không có thâm nhập thì nó không như nó là
người thiện lòng thành đạo chỉ phải thấy lỗi mình người mà thiện lòng tu niệm thì trước hết cứ phải xét cái lỗi mình trước coi đến ngày nay mình có trong ba nghiệp đó, mình có thảo được cái gì nó thuộc về thái quái không phải thái quái thì mình biết là mình phải bỏ ngày mai mình đừng có làm hoặc là lúc nào đó là thầy nói rằng trước khi ngủ nghỉ của mỗi ngày đây là mình phải nghĩ như đó để chi để nó nhận được cái lẩu chứ không phải cái lẩu đó tức là cái điều nào đó cái lẩu đó tất nhiên là cái sự mờ tối tâm hồn đó. Mà quý vị để ý đi từ nói gì đâu những kiếp gì trước trong cái đời mình đây nè từ cái ngày mình con lớn tới bây giờ nè thì luôn luôn ngày nào cũng như ngày nào giờ nào phút nào giây nào cứ lo tạo nghiệp đó mà tạo nghiệp đó tất nhiên là chuyện nào đó thì nó che nó lấp nó đầy hết từ lớp này qua lớp kia thì làm sao thấy được cái hoàn cảnh của mình rồi bây giờ đây mình học đạo mình biết được chút ít thế bây giờ mình muốn là sao mình thấy được cái hoàn cảnh thì ở trong kinh điển ở trong giáo pháp như vậy thì hiện ra giống như dễ biến các thành phật được nhưng mà điều là khó là cái khó đó bởi gì đâu bởi vì chính mình gây cái khó là mình tạo nó ra cứ nghĩ quý vị cứ nghĩ trong cái cuộc đời của mình là chứ đừng nói cái vô lượng đời về trước hay là đừng có nói gì đâu xa những cái ngày của mình cũng sống được mình hỏi cho được nhiếp tâm chánh niệm được bao nhiêu phút mỗi ngày còn là tạo được đó ha mà tạo được tới vị trí thân khẩu may là mình ở trong đất miền Nam mình ở trong chùa đó đất là gạch ít đó nghĩa là cũng tạo mình được ít một chút từ một số nào nghĩa là họ coi như là vô minh quá khá thiện nói gì còn ví dụ như cái gì mình thấy ở ngoài này nghĩa là gì nó tạo từng giờ từng phút từng giây mà tạo toàn là những nghiệp đang sáng vọng tướng không ha đó là cái gì vậy ngay cái tâm này vậy vì vậy cho nên là luôn luôn là phải cứ nhắc cho luôn luôn là phải tụng kinh luôn phải ngồi thiền này rồi phải học đạo luôn luôn á là để cho nó tạo cả thảy các điều lầm lỗi của người thế gian không quan hệ đến mình những cái việc lầm lỗi của người thế gian ngoài mình không có thể gì đến mình hết nhưng mà khổ lắm thể ngồi lại đó là cái có chuyện trường này thôi phải chuyện này tới người kia quen ai cái việc sao mà không nói việc tốt cũng nói mình việc tốt thì nói hơn việc xấu nói nhiều còn cái chuyện của mình nên không bao giờ người ta chứ nếu mà mình nghĩ tới mình thì tự nhiên lại mình thấy sao mình cứ đem ngoài thì mình phải cầu ai giai cấp sám hối hoặc là sám hối theo trong các pháp ta cũng thương sám hối hoặc là sám hối những là gì đó vô thanh sám hối đó thì cứ từ theo đó thì chẳng nên cố chấp mà sanh ra lòng bất bình quán ghét những cái chuyện gì của người ta của thế gian đó không có quan hệ đến mình thì chẳng có nên cố chấp mà sanh ra hết cái lòng rồi quán ghét chuyện này quán ghét chuyện kia mà sống thấy người lầm lỗi nếu mà mình thấy người lầm lỗi và cái người đó mình liệu thế khuyên được cho nên khuyên mình nhắc được cho mình gắn đem hết lòng khuyên thì nên khuyên giúp mà chẳng nên công kích không phải mình đưa cái chuyện ra để mình công kích để mình nói mình là thế này thế kia hơn họ là người đỡ mình nghĩa là cũng như công kích vậy đó để dạy cái lỗi cho kẻ khác luôn thì cái đó không nên nghĩa là khuyên hết còn mà mình thấy rằng mình không đủ sức khuyên thì không nên lại mình lo mình phòng bệnh thế nào
các người khác người ta có thể học một tiên hai người vậy khá bỏ lòng tưởng mấy nghĩa là nên dẹp bỏ cái lòng tưởng mấy hãy giúp tâm chánh niệm luôn luôn giúp hết các sự não phiền ở phiền não não phiền nó nổi lên là dẹp liền lấy cái gươm trí tuệ cắt đứt liền chặt đứt liền nhớ vậy đó gươm trí tuệ mang luôn luôn một bên gươm trí tuệ đến lúc là cái tác giả trí đó trí tác giả nó được gươm trí tuệ ta có cái để đi nhờ có cái gươm trí tuệ nó mới chặt đứt cái dây phiền não cái dây phiền não là cái dây rồi khó cái dây nó khó lắm chỉ có cái gươm trí tuệ mới cắt đứt phiền não còn cái người vẫn có trí tuệ được gì không từ từ đó nó càng ngày nó càng trong ngày đâu huynh nhất thiết sự hoặc ở thế gian tất cả muôn sự buông gặp ở thế gian lòng không chấp bỏ ghét yêu dẹp hết những chấp bỏ ghét yêu mặt trái mặt thuận của nó đều đã được dẹp hết một mực điềm tĩnh tự nhiên lúc nào cũng như lúc nào điềm tĩnh tự nhiên theo để cầm có cái chân như bóng tánh của mình giống như là cũng có cũng như là khôi phục cái chân như bóng tánh của mình tức là cái tánh sẵn có của mình cái như bất động cái tánh có tức là mặt tánh đó của mình làm sao mình sống mẫu nghề mình luôn luôn nhiếp tâm chánh niệm mà hãy nhiếp tâm chánh niệm thường xuyên như vậy đó thì có những cái giờ phút cái phật tánh của mình nó biểu lộ cũng như ở trong những cái giờ ngồi thiền mà nếu mà quý vị ngồi cho nó đúng cho nó ngon lành này nó có những cái giờ phút nó nghe nói đó nhưng mà tại vì biết có được cái tiền não cũ rồi nữa thì cũng như cái phật tánh đó nó biến lộ hàng ngày nó phải trong tại thì mình không có nhất tâm mình để ý ở trong cái gì quý vị biết không ở trong cái thấy nghe cái hiểu cái biết kiến văn giác tri cái này thầy nói rộng ra cho mà ở trong cái ngành nghiên đó đức phật chỉ cái chân tâm đó, hàng ngày nó có biến lộ nhất là những người nào mà nhất tâm chánh niệm mà biến lộ ở tại mình không có nhận nó ở trong cái kiến văn giác tri thấy nghe hiểu biết đó là nhưng mà cái chỉ chút nhóm này là bởi vì tiền não bị đầy đặn đặc biệt như nào tiếp theo 12, 13, 14
cũng con thấy một tổ chế phương tiện tại sẵn sàng nếu để người đi mặt tấm họ mới liên quan Phật pháp ở gần thế không sao thế giác mà cỏ đời tiền đạo chánh sự bỏ chúng sao ra chánh kiến là thực thế
giúp đời cho người ta hiểu được chút thứ đạo hoặc là người ta trở về với cái bản tâm thanh tịnh, người ta lo tập tu để người ta đạt đạo, muốn toàn lo độ thế thì phương tiện phải sẵn sàng. Và quý vị đừng nhớ chữ phương tiện đó. Phương tiện có nghĩa là làm mẫu việc gì, làm sao cho cái người đó được an tâm và người ta quan hỷ. Phương tiện thành thử ra ra giúp đời mà không có phương tiện thì không được. Giàu học giỏi đến đâu, tài ba lỗi lạc đến đâu, nhưng mà khi mà ra giúp đời mà thiếu phương tiện thì làm đâu nó sẽ chướng ngại nó. Cho nên mới có kêu là bá thiên phương tiện độ lại. Phương tiện chứ không phải là để đấu giá. Phương tiện để đâu? Bởi vì có nhiều kiểu nhiều cách lắm, mà nếu mà ra mình độ đời mà thiếu một phương tiện không được. Nên trong sách có câu kêu là thiên kinh vạn điển, thiếu nghĩa vi tiền, thiên thượng nhân gian phương tiện để đích. Phương tiện đâu? Cõi đời này, kể cả các cõi đời nữa, muốn ra giúp đời, muốn ra độ thế độ các cõi là phải phương tiện. Nó phải có phương tiện. Thứ nhất thì trong này nói đó, phương tiện phải sẵn sàng. Ví dụ thầy nói, thầy nói một cái ví dụ để quý vị thấy những phương tiện. Chẳng hạn như mình muốn trực tiếp để mà cách nghĩa kinh điển Phật pháp gì cho cái người thành Phật, nó nhiều hạn lắm. Nó mỗi người nó có một cái tâm lý, nhưng mà đây thầy nói mình phải phương tiện là để quý vị thấy một cái phương tiện. Và đây thầy hỏi đạo hoàng đi, nhưng mà hỏi thì hỏi, nhưng mà tỏ ra như là biết hơn cái người mà trong đường mà giải đạo cho mình vậy đó. Thì trong lúc đó mình là cái người mà gọi là giải đạo cái này. Đúng lý là ví dụ đó thì một là mình cũng giảng, hai là mình nói với ông này thì mình cái này cái kia, cái này tới đây cũng như là hỏi đố hỏi khác như thế này có biết nhiều khi cái thì đó là được. Đầu tiên đó, để coi được ý của họ nói gì. Rồi mình cũng phương tiện có nghĩa là hay là ông nói gì đó. Chứ thiện nó vậy. Chưa biết gì hết, nghĩa là nói thật nó vậy hết rồi. Nhưng mà mình không có phương tiện nó không được. Cái gì thì nó kể ra. Nếu mà như hồi nãy như thầy nói đó, đã thắng hỏi là thắng kỳ học thì có thể để cho ta trẻ. Có nhiều nhiều cái chuyện đó là cái phương tiện để hiểu. Rồi tới vừa hỏi mình mà trong lúc đó những người giảng nó làm như là tổ sư về giảng họ, các người những người khác nhà nói mình ông như vậy cũng không phải là chi này chi cái nào cái đó, nhưng mà không, cái phương tiện mình đó, là để mình coi thử cái kiểu cái ông này như thế nào. Rồi đó, đầu tiên đó, mình gọi là du lịch phương tiện từ thị. Từ thị đến chi để coi cái tâm địa của họ như thế nào. Khi mà cái tâm địa họ, bởi vì có nhiều người có đủ kiểu ở đó, mà họ có cái cảm mến qua cái cuộc gặp gỡ rồi đó, cảm mến mình, họ thấy mình coi như là tự nhiên mà nó cũng có nhiều cái hay cảm mến. Do cái cảm mến rồi, có cái cảm mến rồi, lúc bây giờ mình mới nói, mình nói cái này đi. Những ý kiến của ông hỏi là ông nói các vừa vậy đó là nó trên là nó phải từ trên này trên này trên này trên này phương tiện, một cái phương tiện của mình phải ra độ mình hay là làm bất cứ một cái gì của trong thế gian này gọi là làm đạo đó, thì mình phải có cái phương tiện, không phải mình cắt thuốc đó, phải làm như vậy đó thôi. Thì ví dụ như nói rằng là bây giờ thầy nói một cái kinh nghiệm nữa, nói cái kinh nghiệm này để quý vị thấy nếu phương tiện không có cái gì cũng quý thật, cái phương tiện rất là gì. Ví dụ là thường thường ở một cái thời một cái thời cuộc siêu thì đương nhiên là mình phải đi hết
cái khóa lệ một xíu thì gọi là thường thường người ta mới lễ đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ đây nó có những cái lễ mà cái thiền giờ thì nó không có phải cái lễ. Cái lễ đó tôi phải nói thẳng là ví dụ như bây giờ quý vị đi hội niệm ở trong cái đám mà gọi là đám người ta quá tốt, thì bây giờ thấy nó coi như là nó chỉ kể chuyện này kể chuyện kia, nó chỉ dùng có 15 phút thôi. Thì không mười lăm, cái lễ nó chỉ 15 phút rồi người ta đến thì người ta đi đó. Thì mình không có nên mà cố chấp mình nó không phải để tôi làm cái lễ cầu siêu là tôi phải làm cái tủ lễ từ đầu tới cuối và từ đầu tới cuối cái tối thiểu cũng phải thế thôi. Quý vị thấy không? Thì bây giờ đây mình phải làm sao mà mình phải phương tiện, phương tiện tất nhiên là thì ta thấy rằng nếu mà làm nó đúng cái thể thức phương tiện mà thương phương tiện đúng cái thể thức á, ta gọi là khi mà hết lòng thì một câu nó cũng đủ, hà khắc thì cũng hết đủ nó siêu, có những cái câu mình đã nói như thế. Vì vậy cho nên trong lúc đó mình phương tiện trong cái sự mà làm lễ 15 phút đó, từng có cái gì lặt đặt lữ tứ, từng có cái gì gọi là nó cũng như là nó là tán loạn nữa, đúng giữ trong 15 phút đó, nghĩa là tục chẳng hạn như là đắc nhã giảng sanh rồi niệm Phật rồi hồi hướng bất trang nghiêm em rồi là xong cái chuyện đó là phương tiện, đó là phương tiện. Tất cả những chuyện khác cũng được. Quý vị nên thấy cái phương tiện là nó không hết đâu, nó hàng trăm cái phương tiện. Mà muốn có phương tiện này thì quý vị phải biết là đâu có chiến quá. Nếu không có chiến quá thì phương tiện của phương tiện là phải hết. Hiểu rồi, hiểu rồi đó. Hiểu được cái đó tức là hiểu đạo đó. Chứ không phải nghe thầy nói phương tiện rồi mình đo phương tiện. Không phải có trí, cái trí quá là trọng đó. Thấy không? Nếu mà thiếu cái tiến hóa mà dùng đâu phương tiện, đâu phương tiện còn đâu cái đạo hết, hại hết. Vì vậy cho nên phải học, học đó là gì? Tức là cái chưa là cái huệ, cái văn huệ, tư huệ, tu huệ, cái tam huệ đó, rồi mới ra một phương tiện. Phải biết cả sự lý căn tương tốn tiện nghĩa mà mỗi việc mỗi việc mình phải hiểu cho nó kêu là gì đó, nó chu đáo như vậy, nó chu toàn như vậy đó. Rồi mình nói phương tiện đang làm việc gì bất cứ làm việc gì đó, nhưng mà nếu mà không biết phương tiện cũng làm lại là làm hại thêm nữa. Có nhiều người mình nói phương tiện nhưng mà không biết được cách phương tiện. Phương tiện phải sẵn sàng chớ để người nghi hoặc đó, bởi vì đậu đa năng mà để những cái người họ nghi hoặc ở trong cái việc làm, trong cái việc gọi là bất cứ việc gì làm mà ở trong cái tâm nghi của họ, cái căn bản về não tâm tâm tư mà nghi đó, cái nghi làm của họ còn á thì không bao giờ họ tu biết được đó. Tánh họ mới thân quan chớ để người nghi hoặc, bởi vì thành nghiệp cái nghi hoặc cho người thì cái tánh của họ mới sáng suốt được, thấy không? Còn nếu không á thì cái cũng cái trong cái tánh của họ đó nó nghi nó lầm, như hoặc là mê lầm. Để cái chỗ này vì vậy cho nên mình nhất là Phật tử người biết trước, nhất là các vị xuất gia, nghĩa là phải thông hiểu giáo lý là vậy đó. Rồi thông hiểu giáo lý rồi mới ra là việc đạo, ra là việc đạo gọi là độ đời đó, thì là nó không cái như vậy đó. Nhưng mà nhiều khi cũng còn phải nhắc phải, nó có nhiều vị nghĩa là mà hãy mình nhắc phải ví dụ như 10 việc mình làm, mình nhắc phải 1-2 việc trước ngại, còn lại 7-8 việc nó thông suốt đổ đầu thông suốt rồi thì nó còn đỡ. Chỉ sợ ra mình đổ đầu mà 10 việc mình nhắc phải hết tới 7-8 việc thì nó thông suốt, còn 1-2 việc mới thông đất. Do đó cho nên phải học rồi phải hành rồi phải tu rồi mới độ đạo. Phật pháp ở tầng thế, giáo pháp của Phật, chân lý chân tâm Phật tánh gì ở thế gian này, thế đừng có đem
mà tìm ở đâu xa thế gian hết. Nhớ kỹ vậy nè, Phật pháp ở trần thế, tất nhiên là giáo pháp của Phật, đạo lý, chân tâm Phật, Bồ Tát thì ở trần thế này, không có đi tìm ở đâu xa đó. Không xa thế để mà giác ngộ, mà đừng có xa thế gian để mà tìm cái giác ngộ. Thế cũng như thầy thường nói đó, muốn tìm nước trong thì ở trong nước được mà tìm. Tình cái gian đổ hết cái nước được thôi, rồi tới cái chắc tay còn nữa cho có nước trong thì còn nước cuối cùng cũng không được có nữa. Thì cái chuyện gì Phật pháp cũng vậy đó, muốn tìm Phật pháp, muốn làm Phật, muốn tâm hồn mình sáng suốt giác ngộ ở trong thế gian này mà làm là tìm Phật. Chứ đừng có bỏ thế gian mà để đi tìm một cái gì giác ngộ khác, cái gì đó khác. Phật pháp ở tầng thế không sang thế giác mà bỏ đời tìm đạo chánh, nghĩa là bỏ đời để mà đi vô trong núi trong rừng hay là đi lên trên thượng tiên để mà tìm cái đạo chánh đó, thì không bao giờ bỏ được. Sừng thỏ tiến sao ra, theo thì lên lông rùa sừng thỏ làm sao mà tiến cho nó ra được, là bởi vì cái chuyện nó không thấy có. Thì cái câu này nó rất là chính xác đó. Có nhiều người ăn trước người ta cứ nói nghĩ là nào, có nghĩa là phải bây giờ mình phải mình sống ở trong cái cuộc đời này khổ quá, nó đập trần khổ quá, thấy cái tâm mình không yên đâu. Thế bây giờ mình phải tìm một cái chỗ nào đó, cho cái việc yên tĩnh mình sống trong cái tâm nó yên thì mới nói nghe hạ cắt nghe phải đó, gọi là hạng thấp không được. Nhưng mà thiệt mà như vậy đó thì chưa có tìm được một cái yến sáng Phật pháp được đó. Là bởi vì vô ở trong cái chỗ yên tĩnh đó thì mình thấy nó yên tĩnh tức như là nó không có cái động, nó không có cái phá rối. Nhưng mà cái tâm của mình nó là đi vô các cái dung dịu rồi, nó không có hành lực, nó không có đại vùng đại lực thì làm sao mà đại được nữa. Thì ra còn á, mình sống ở trong bất cứ là một cái hoàn cảnh nào, giữa chỗ vua, giữa gia đình, giữa đám đông, mà tâm mình giữ yên hạnh nhất tâm luôn, đó mới thiệt là ngon lành, mới thiệt là coi như là tu đại gì đó, coi như là lập địa thành Phật, là tức thân thành Phật. Chúng cần tìm nó xa. Còn nếu mà có thể nói như thế này thì được này là sao mà bây giờ bị cái tâm mình nó động quá đi, nó loạn động quá bây giờ hả? Cái cảnh gì bên ngoài hả? Nó tiếp xúc cho nó động hơn nữa, được. Bây giờ tốt hơn là mình phải tìm cái chỗ nào tiếp động một chút để cho mình tập mà cái gì để cho mình trong cái chùa để đó, người ta cũng xuất gia này để đó, nếu mà thử nó. Chứ còn biết các ai mà nói chuyện là muốn đi tu mà phải nghĩa là vô trong một cái chỗ mà yên tận một chỗ mà ngồi, bởi vì trong cái ngồi nó còn chưa biết một cái gì để mà chuyển chuyển cái nghiệp cái hoạch cái tiền não, thì ngồi đó cũng như không mà cũng như lấy đá mà đẹp tỏ nó không mọc lên được thì đương nhiên mà đấy mà nhất là cả cú nữa,
thấy cái đá đó mà nó
đó là qua cái đầu cái thịt thôi, nó đơn nào nghĩa là cái lên thấy dễ sợ nữa.
Vì vậy các bạn,
các bạn này nói quá rõ là Phật pháp ở tập thế không xa thế giác mà bỏ đời tìm đạo chánh, sừng thỏ tiến sâu ra, bỏ cuộc đời bỏ cái thế gian để mà tìm cái đạo chánh để làm theo tìm ra nữa. Muốn tìm đạo thì ở trong đạo bất cứ chỗ nào đã được Phật pháp bất cứ thế gian khác. Chỉ trong cái là nó phải như là phải tu tiến, phải tập tự nhiên đầu tiên là mình
đến
vì vậy nó đây không có nhập chùa, không có lập tự viện, không có lập thân tu để đến đó không ở trong cái cảnh chứ đâu có tỉnh ha. Nhưng mà nó có tỉnh là bởi vì mình học cái tỉnh, mình ở cái động mình có cái tỉnh. Vì hiện ra cái động mà mình còn thấy nó động á thì mình chưa có biết như chỗ này là chỗ vô cáo này, chỗ này nữa.
Làm sao ở trong cái chánh tâm á mà mình cái tâm mình thấy nó như tịnh á,
rồi cái đó nó mới biết như
bởi vì tâm tịnh nó đâu có ngoài đâu, cái thể nó đâu có hai đâu, tối như sáng cái thể nó đâu có hai đâu,
đúng không?
Đó là đạo lý
tâm gì chỗ đó đó,
để nó hiểu được
chỗ đó thì
tôi có mong thiếu
cứ chắc đã bên đây mình tới bên kia chắc đậu được rồi, nó cổ bên đó là tâm niệm luôn.
Chánh kiến là xuất thế đương nhiên, thấy không? Chánh kiến đó là ta giải nghĩa cái chánh kiến là xuất thế, còn cái tà kiến là chưa là tổ thế. Nhưng mà lên một tầng nữa, chánh tà đều phá hết. Bởi vì cái chánh kiến đó nó còn đối với tà kiến mà nói nó là chánh kiến, thì cái chánh kiến đó nó cũng chưa có được, nó tạm đỡ nghe chút thì không. Thành ra bây giờ chánh tà đều phá hết, bởi vì cái chánh đó nó còn nằm ở trong cái tà, nó còn tương đối, thì cái chánh nó cũng dịch luôn, nó từ nó không tương đối, thì nó có đi tới tuyệt đối, mà tuyệt đối đó nó có thể gặp được cái tánh giác, mà thể gặp được cái tánh giác tới là Phật tánh, có nghĩa rồi đó. Chánh kiến là xuất thế, chánh tà đều phá hết, tà kiến ấy thế gian. Dĩ nhiên mình nói tà kiến là thế gian rồi, chánh kiến là xuất thế gian, ha. Thì lúc bây giờ khi mà chánh tà đều phá hết, chỉ là biết được chánh kiến thế nào, tà kiến thế nào, thì Phật tánh hiện rõ ràng, Phật tánh hiện rõ ràng, hiện rõ ràng. Tức như là lúc bây giờ mình không thấy cái nào là tà, cái nào là chánh nữa, thấy không? Thì trong lúc mà mình thấy được như vậy, tất nhiên là Phật đã thấy cái gì cái tánh Phật mình thấy, thì đó mình thấy tánh, thấy được cái tánh đó. À, bây giờ thầy giải thêm, ở trong thầy giải thêm theo kiểu là phương tiện là gì? Là các cái phương tiện lợi để hóa độ quần sanh, làm sao chúng sanh họ yên vui lợi lạc thì mình mới phá độ được. Còn nếu mà mình gặp chúng sanh mà mình cứ làm cho họ phiền não nổi lên, họ không ăn vui, họ không có được lợi lộc thì cũng không độ được. Cái đó mà cái ăn vui lợi lộc này ý muốn nói về tâm linh, về tâm linh chứ không phải là nói về ăn vui lợi lộc thì Phật tập đâu. Điều đầu tiên muốn hiểu thì hiểu Phật cách đó, đi đầu chút cũng được, nhưng mà không phải là Phật cách đâu. Mà đây là nói cái phương tiện mà đổ đời là làm sao mà cái tâm linh của mỗi chúng sanh đó, họ an vui, họ lợi lạc, họ thấy thân pháp thì tâm linh. Như các tỷ dụ, các hoa, các thiết tùy đem trong những cái ví dụ này, các cái luận thuyết kia, các cái hoa luận đạo nọ, miễn làm sao mà để cho người ta nhận được, mỗi người ta nhận được họ có một cái Phật tánh, rồi theo cái Phật tánh đó mà để mà họ tu, để mà họ giác ngộ, thì cái đó kêu là phương tiện lợi lạc. Còn sừng thỏ, ở đây nói sừng thỏ là do cái con quy mau thối giác, cái chữ quy là con rùa, con quy cái mai nó vàng, con rùa cái mai nó đen, cái quy nó là quý, cái quý là cặp đầu, quy mau tức là cái năm con rùa. Còn thối giác là cái hình từ cái thỏ giác này á, là cái sừng, là tỷ dụ cái việc không có Phật, không có được, nghĩa là bỏ thế gian mà để đi tìm xuất thế gian, bỏ chúng sanh mà để đi tìm Phật không được, tâm Phật gặp chúng sanh, ba cái đó nó mới thành cái một thôi. Nào, chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy biết chân chánh, không có làm lạc. Thấy biết là tức là hiểu biết, nhận định đúng với lại cái Phật tánh, không có lạc, không có sai. Dù nếu mà mình nhận định không có đúng với Phật tánh á, thì là nó còn tà kiến. Chánh kiến tất nhiên là hiểu biết chân chánh, chân chánh là nhận định chân cái lý, chưa là cái chân lý, mà cái chân lý đó tức là Phật tánh đó, chân lý đó tức là cái chân tánh đó.
Còn tà kiến là gì? Là thấy biết ngụy tà lầm lạc bên ngoài, ngụy tà lầm lạc. Khi đã được giác ngộ rồi, muốn ra độ thế thì phải tuân theo hai cái phép. Muốn ra độ đời là phải tiếp thân và tâm thân. Trước hết là phải tiếp thân và việc thân tuân. Rồi kế đó nữa là cái bản tâm thanh tịnh mình cũng phải tâm tuân. Hai cái đó được hết thì ra quá độ không khó. Còn nếu mà tiếp thân tâm bất thân thì không được, hoặc là bất thiết thân bất tâm thân cũng không được. Phải hiểu tâm lý của chúng sanh, phải biết cái tâm lý của chúng sanh, biết cái tâm bệnh của chúng sanh, họ là cái bệnh gì, bệnh gì là mình cho thuốc nó khuyên. Nếu mà mình không biết cái tâm bệnh của chúng sanh thì được. Giờ ở trong này thì nó tâm lý á, tức là tâm bệnh đấy. Nên phải hiểu biết cái tâm lý.